Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình rang nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời. Kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em. Vì ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người. Đó là lời Chúa. Mời chị em ngồi. Thưa anh chị em, hồi đêm phải uống cái thuốc ho vào, nó hết ho nhưng mà nó ngủ ngon, cứ gật gà gật gù ngủ suốt. Nhưng mà cũng phải cố gắng ra để cùng với mấy anh em trang trí, bắt những cây đèn vào những cái hàng rào và những cái cây, rồi cây thông, rồi ngôi sao điện vân vân. Mấy anh em chịu khó làm suốt tuần lễ này, hôm nào cũng làm tới 1-2 giờ sáng. Ngồi ngoài đây mấy cha con ngồi ngắm cả một cái đường điện đẹp, và nghĩ là ngày mai sẽ có những người anh chị em được ngắm ánh đèn, cảm thấy nó vui, cảm thấy nó vui. Và khi mà thấy hai bên, anh chị em để ý hai bên, một bên thì là ánh sáng một sạch sạch đẹp, một bên trái là những hàng quán mọc lên tự phát, như là những cái chợ trời, như là cái chợ tự phát. Mình cũng thông cảm vì nồi cơm, miếng cơm manh áo, anh em cũng phải thấy chỗ nào mà có mật thì rồi nó đến thôi, đương nhiên. Mà thấy một bên thì mình làm cố gắng sạch đẹp bao nhiêu thì bên kia những hàng quán nó nhếch nhác bấy nhiêu. Cho nên chúng tôi ngồi, tôi nghĩ bao giờ trong cuộc đời nó vẫn cứ có hai mặt như vậy, bao giờ cũng vậy. Mấy anh em bảo: cha cha, giá mà cái đường bên đây mình cũng dựng hết lên, mình làm đèn sáng hết như vậy, đi vào trong đây nó đẹp lắm, giống như là đường vào thiên đàng. Tôi nói trần gian này chưa phải thiên đàng. Cho nên là Chúa vẫn cho chúng ta thấy mặt phải và mặt trái, mặt trắng và mặt đen, mặt thiện và mặt ác, mặt đúng và mặt sai. Bao giờ chúng ta cũng phải ở giữa cái thế nghiêng bên này, ngả bên kia, nhích bên này, ngả bên nọ, đúng không? Lúc thì mình thiện, nhưng mà lúc mình lại ác. Lúc mình đen, nhưng mà lúc mình lại trắng. Lúc mình sáng, rồi có lúc mình lại tối. Nó cứ lắc qua, lắc lại, lắc tới, lắc lui như thế. Đấy là điều mà Chúa mời gọi chúng ta ngày hôm nay. Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Vì nếu không tỉnh thức thì mình dễ đi vào cái con đường của bóng tối. Nếu mà không cầu nguyện, mình dễ sa ngã vào con đường tội lỗi lắm. Lúc mà ngủ xong rồi, giật mình thức dậy, bỗng có một em nhắn: cha ơi, con sợ quá. Tôi nói: con sợ cái gì? Bảo trong người con nó luôn luôn có một cái sự cám dỗ, nó đòi hỏi mà muốn đi vào cái con đường không đẹp, không sáng. Bảo sao vậy? Con không biết nữa, con sợ quá, vì con người của con nó có một cái đòi hỏi nào đó, mà có những con người họ sẽ cám dỗ con, họ nói rằng cứ có tiền thôi, tiền 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 tiền, và họ sẽ chiều chuộng con hết sức, miễn là con chiều họ. Con chỉ chiều họ thôi thì họ sẽ cho con nhiều tiền lắm. Và chính bản thân con cũng cảm thấy rằng nơi mình có những cái đòi hỏi của thể xác như vậy, nơi mình cũng có những cái sự thích tiền như vậy. Anh em có cám dỗ đó không? Có không? Trả lời mạnh dạn lên, xấu hổ gì mà xúc không dám nói. Có không? Có bị cám dỗ vì tiền không? Tỏ lên, xấu hổ cái gì mà không dám nói. Có bị cám dỗ vì tiền không? Có bị cám dỗ vì tình không? Có bị cám dỗ về sắc dục không? Có bị cám dỗ về quyền hành không? Có bị cám dỗ về danh vọng không? Có bị cám dỗ vì đang ngồi đây mà thèm ăn không? Thưa anh chị em, chúng ta bị cám dỗ nhiều lắm. và mình cứ liên tục, ngày nào mình cũng bị cám dỗ, chứ không phải thưa cha mừng quá con vừa mới thoát cơn cám dỗ rồi. Chú bảo hãy tỉnh thức cầu nguyện kẻo xa trước cám dỗ. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để có thể đứng vững trước mặt con người. Tôi nói em ấy, cầu nguyện đi, cầu nguyện lòng thương xót Chúa đi, và dấn thân phục vụ đi. Đừng có ở không, đừng có ngồi không, vì nhàn cư vi bất thiện. Anh chị em mà nhàn rỗi, anh chị em mà ngồi không thì ma quỷ nó dễ đến lắm. Cho nên Thánh nữ Faustina được Chúa cho phép, Thánh nữ Faustina được Chúa cho phép, thì Thánh nữ Faustina mới thấy ma quỷ nó rảo quanh ở trong nhà dòng. Faustina xin phép Chúa và nói: Chúa, Chúa cho con hỏi quỷ cái, mà hỏi đi. Này quỷ, mày đi tìm ai đó? Nhà dòng mà toàn nữ tu mà mày đi tìm ai vậy? Thì quỷ nó bảo: ta đi tìm những người ăn không ngồi rồi, những tu sĩ mà ăn không ngồi rồi, những người dâng mình cho Chúa mà không dấn thân phục vụ, mà cứ ăn không ngồi rồi, cứ nhàn cư vi thì bất thiện. Đó là những linh hồn mà ta đang đi tìm. Vì những linh hồn nào mà rảnh rỗi, những linh hồn nào mà ăn không ngồi rồi, mình dễ sinh lắm, tội lắm, nhàn cư vi bất thiện. Ngồi rảnh bắt đầu nghĩ lung tung, ngồi rảnh bắt đầu ngồi mở mạng và đi tìm lung tung, nó lung tung, nhìn lung tung, rồi nghĩ lung tung, rồi bắt đầu đi làm lung tung. Cái gì cũng lung tung, tại vì mỗi cái tội là nhàn quá. Những linh mục tu sĩ mà nhàn hạ quá dễ chết lắm thưa anh chị em. Cho nên Chúa thấy các tông đồ mà vừa mới đi hoạt động tông đồ về xong, đang phấn khởi, sắp sửa đến ngày óp rồi, được nghỉ rồi. Thầy ơi, con mấy chục con quỷ được mấy con quỷ. Thầy ơi, con làm được phép lạ này, con được phép lạ kia. Thầy ơi, mấy thằng quỷ nó sợ con. Chúa bảo cẩn thận, đi vào nơi thanh vắng mà cầu nguyện, chứ ở đó mà hí ha hí hửng không được. Nhàn cư vi thì bất thiện. Cho nên Chúa nói với chúng ta ngày hôm nay là các con phải tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Vì thế mà anh chị em đến với giao điểm tin mừng này, anh chị em thấy phải nằm dìm mình vào trong bầu khí cầu nguyện, phải dìm mình vào trong bầu khí cầu nguyện. Đến đài Đức Mẹ lần chuỗi mân côi, ra đài lòng thương xót Chúa lần chuỗi lòng thương xót Chúa, vào trong nhà thờ chầu thánh thể và kết thúc bằng thánh lễ. Rồi những anh chị em đến sớm, tôi thấy hình ảnh đẹp, có khi 4-5 giờ sáng họ đến rồi, đã thấy vì cuộc khổ nạn đau thương rồi, đã thấy kinh mừng Maria rồi. Họ cứ lần chuỗi như vậy, cứ lần chuỗi, cứ cầu nguyện như vậy đi thưa anh chị em. Chứ không là nó sẽ cám dỗ mình ở ngoài đây quán xá nhiều, hoặc mình sẽ bị cám dỗ là thôi bây giờ đi ra kia ngồi thích ăn bún bò hay bún giò heo, bún bò, thích thịt chó hay thịt cầy, rồi người thì chó, người thì cầy, thì chúng ta dễ bị cám dỗ lắm. Và Chúa bảo rằng đừng chè chén say sưa mà lo lắng việc đời. Hai cái chuyện mà ăn uống chè chén say sưa rồi quá lo lắng việc đời làm chúng ta sao nhãng việc của Chúa, làm cho linh hồn phần hồn chúng ta nó bị phân tán, nó bị phân tâm, nó bị chi trí, nó bị lo ra. Thế gian mà họ chỉ đáp ứng nhu cầu vật chất của mình thôi, bày ra hết quán này đến quán nọ đến quán kia, mình đi ngang qua thơm thơm thơm, thay vì mình đi thì mình phải vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, đúng không? Tôi ở đây nhiều lúc mà tôi cũng bị cám dỗ lắm, vì người ta chơi cái, cứ lấy cái quạt, nó cứ quạt cái mùi gió thổi bay vào chỗ này, mình đang cố gắng là ăn chay, đang cố gắng là kiêng thịt, đang cố gắng hãm mình, chơi trò cứ lấy cái quạt máy nó thổi thịt nướng gió bay vào đây, Chúa tôi vì cuộc khuẩn khó chịu lắm. Nhưng anh chị em phải thắng nó, phải thắng, phải tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Đừng chè chén say sưa và lo lắng việc đời, kẻo ngày ấy đến anh em như chiếc lưới từ trời trút xuống, không dãy dụa gì, bất ngờ mà đăng lưới nó chụp xuống, tăng ngòm 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 ngòm, lưới nó chụp xuống. Thấy không, đang là say sưa đi tìm hình ảnh lung tung, nghĩ lung tung, nói lung tung, làm lung tung, lưới nó chụp xuống. Lên đây, lên đây, lưới chụp xuống quả này, lên đây. Sao cuộc sống như thế nào, người được ta gọi về, cuộc sống của người đã sống như thế nào, nói cho mọi người nghe. Ơn phúc ta ban cho người như thế nào, nói cho mọi người nghe. Mà còn cứ ngồi đó mà nghĩ lung tung, nói, nói ơn Chúa, ơn ta ban cho con được cái gì mà con ngồi con nghĩ lung tung, nói.
Dạ thưa cha, hôm nay con đến đây, thứ nhất là xin cha cùng cộng đoàn, con xin tạ ơn Chúa, tạ ơn cha đã cầu nguyện cho ba con.
Rồi, con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, làm gì, ba con được ơn gì, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con tên là Nụ, con năm nay 29 tuổi, hiện tại con ở Gò Vấp, còn ba mẹ con thì ở Long Khánh, Đồng Nai.
Rồi, được ơn gì cả nghe.
Dạ, thưa cha, cách đây 3 năm, ba con bị có 4 cái lá van tim thì bị hở hết 3 lá. Rồi sau thời gian nằm ở bệnh viện được 1 tháng thì ba con bị phổi. Rồi cứ thời gian 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần thì ba con bị loét hết sâu cái chỗ cái mông. Rồi ba con không có phẫu thuật tim được, bị cái con virus trong tim nó hành. Thế là sốt suốt 39-40 độ hoài luôn. Thế là thấy gia đình con thấy ba con không có tiến triển, thế là xin chuyển qua bên Chợ Rẫy. Sau khi nằm ở bên 115 một tháng thì chuyển qua Chợ Rẫy, thì bên Chợ Rẫy mổ cho ba con. Nhưng mà lúc đầu thì bác sĩ nói là tỷ lệ 50-50, nhưng mà cái con virus nó cứ hành suốt, cho nên là chỉ bác sĩ đã họp với gia đình con mình nói là 3 lần. Thì lúc đầu nói 50 nhưng mà lúc sau tỷ lệ sống chỉ còn 30 rồi 20, cho nên gia đình con quyết định không mổ cho ba con nữa. Thì sau khi nằm cho bệnh viện nhiều quá thì ba con bị chuyển qua suy thận, rồi bị nhũng não. Thì lúc đó tình cờ con gặp một chị họ, nói chung là lần đầu tiên chị em trong đời con gặp nhau. Thì chị ở bên chỗ ông Tạ thì cho con số của cha, rồi con có nhắn tin cho cha để xin cha cầu nguyện cho ba con. Thì xong đó gia đình con không có mổ cho ba con nữa, thì quyết định xin cho ba con về. Rồi cha xứ vô làm phép, rồi hết hội dòng cầu nguyện này tới hội dòng kia vô cầu nguyện cho ba con. Rồi từ từ ba con khỏe lên. Thì tới Tết năm ngoái cha có vô nhà chúc Tết và phát lục thánh, thì ba con có rút chúng một câu lục thánh như thế này, con xin đọc cho cộng đoàn cùng nghe. Ta sống nhưng không phải là ta sống, mà là Đức Kitô sống trong ta.
Đó là câu của Thánh Phaolô: tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà chính Đức Kitô sống ở trong tôi. Rồi bây giờ tình trạng của ba con sau đó như thế nào?
Dạ, hiện tại thì ba con rất khỏe. Và con có nhắn tin cho cha, xin cha cầu nguyện cho ba con. Xong rồi thời gian đó con cũng, cha kia con là vô trang web Muối Cho Đời để nghe bài giảng. Xong cái con lu bu công việc bận quá rồi con cũng quên luôn. Xong rồi cách đây đầu tháng 10 ba con về nhà, con đám giỗ ngoại con, thì ba con có nói là ba mới đi xuống Cha Long về ở dưới nhà bè, ba tặng cho mỗi đứa một cái máy 500 bài giảng để nghe. Con mới nói, ủa sao Cha Long con nghe quen quen, hình như lúc ba nằm bệnh viện con có nhắn tin cho cha rồi. Thế con mới hỏi tới hỏi lui thì hóa ra là cha. Thì ba con đi xuống dưới đây cùng thuê xe ở dưới xứ con thuê xe lên cha. Rồi ba con xin là ước ao được lên làm chứng cho Chúa. Rồi thứ hai, cách đây 2 tuần, thứ hai ba con có lên nữa. Con cũng có lên cùng ba để muốn làm chứng cho Chúa nhưng mà chưa có cơ hội. Thì hôm nay con muốn lên được làm chứng cho Chúa, con rất mãn nguyện.
Được ơn xong rồi biến mất mà qua cầu mà rút ván phải không?
Dạ.
Rồi hôm nay Chúa lôi cổ lên.
Dạ. Thưa cha, hôm nay con muốn đến, thứ nhất là con tạ ơn, rồi thứ hai nữa là dẫn một gia đình của anh chị trong xóm có cháu nhỏ 4 tuổi rưỡi bị u não, xin dẫn lên đây để xin khấn, xin cha cùng cộng đoàn cầu nguyện cho bé. Dạ.
Thưa anh chị em, nhiều khi mình không tỉnh thức mình dễ quên ơn của Chúa. Mình phải tỉnh thức để nhận ra rằng đó là ơn phúc mà Chúa ban. Đôi khi chúng ta quá lo lắng việc đời mà quên mất ơn huệ Chúa ban. Chỉ khi nào mà mình có việc thì mình mới chạy đến với Chúa. Vì lo lắng việc đời mà lo lắng quá, lo lắng mãi, lo lắng hoài không xong, bế tắc quá, lúc đó ta mới chạy đến với Chúa. Lúc đó mới đến với lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Tại sao không đến ngay từ đầu? Mà tại sao phải để cho lo lắng việc đời đến lúc mà bế tắc không còn cách nào khác mới chạy đến với Chúa? Coi như Chúa là giải pháp cuối cùng, hên xui đấy, còn không còn cách nào khác. Thưa anh chị em, mình đi chật đường rầy rồi, phải không? Đáng lẽ ra mình là con cái của Chúa thì việc điều tiên, cái việc đầu tiên là mình phải chạy đến với Chúa trước hết. Và khi mình nhận được ơn của Chúa ban rồi, mình cũng phải chạy đến với Chúa trước hết để tạ ơn, và nhất là để làm chứng như cô bé vừa rồi vừa mới đứng lên làm chứng cho ba của mình. Tôi thấy bàn tay của Chúa kỳ diệu lắm. Nếu mà ba nó lên làm chứng cho chính mình ấy, thì chuyện đó cũng bình thường. Nhưng vì cô bé này cô quên mất rồi, cô quên mất rồi, bảo cô ấy vào trang web muối cho đời chứng info, cô coi cô không vào, được ơn xong rồi cô quên luôn. Cho nên Chúa bắt cô ấy ngày hôm nay, chính con là người xin, chính con là người cầu, thì hôm nay cũng chính con phải là người đứng lên làm chứng, đúng không? Đúng không? À, thưa anh chị em, ta thấy bàn tay của Chúa kỳ diệu như vậy. Nhiều khi ta quá lo lắng việc đời mà ta để cho lòng trí mình nó bị phân tán đi. Nhiều khi ta quá lo ăn uống chè chén say sưa. Bây giờ chỗ nào cũng ăn, cứ đâu có người là mở quán ăn, chứ cứ đâu có người là mở quán nhậu, cứ đâu có lễ lại là lại phải có ăn uống, cứ có lễ lại phải có lạc. Riết rồi cuối cùng người ta đâm tay ngán ngẩm những buổi lễ, vì người ta cứ nghĩ rằng có lễ thì phải có lạc, mà có lạc thì phải mất mất tiền, có ai cho ăn không bao giờ đâu, lại phải lo đem bao thư, mà bao thư thì phải coi dày hay là mỏng cỡ nào, ăn cỡ nào thì bao thư cỡ đó. Còn anh chàng anh bảo cha, mỗi lần con đi đám cưới vợ con nó cho hai bao thư, rồi mày sang mày nghèo mày chơi sang mày chơi hai bao thư. Và không cha, vợ con nó cũng khéo lắm, mà hai bao thư một cái mỏng cái dày, đến mà thấy ăn ngon ngon mà thấy tiếp hát đàng hoàng thì bao thư dày, còn thấy mà nó soàng soàng cái bao thư mỏng. Ta thấy con bây giờ người ta đâm ra người ta tính toán với nhau đến mức độ như vậy ấy. Tính toán đến mức độ nhau như vậy. Vì vậy mà mỗi lần có lễ lạc là có ăn uống là người ta cảm thấy ngán rồi, thưa anh chị em. Vậy mà anh chị em đến đây, tôi khẩn khoản, tôi tha thiết nài xin anh em hãy hạn chế tối đa việc ăn uống. Đừng có tay xách nách mang đủ mọi thứ lỉnh ca lỉnh kỉnh đi. Chúa bảo rằng đừng có bao bị giày dép, đừng có gì cả. Hãy đơn giản tối đa, nhẹ nhàng tối đa. Ở đây là khu vực nóng, đâu cần phải áo len, áo khoác, đâu phải khăn quàng, khăn đóng, phải mũ áo len, mũ riết gì đâu. Cứ đơn sơ, cứ đơn giản, cứ hồn nhiên đi thưa anh chị em. Đến đây là đến để mà cầu nguyện, đến đây là để vào trong sa mạc mà nghe lời của Chúa, vào trong hoang địa như là Đức Giêsu đưa vào trong hoang địa mà nói chuyện cầu nguyện với cha của mình. Thì anh chị em đến đây dành tất cả những thời giờ quý báu, công lao công sức đến đây. Chả nhẽ ở nhà không có ăn mà phải đến đây mới ăn được hay sao, phải không? Chả lẽ ở nhà không có đồ chơi đến đây mới mua đồ chơi được hay sao, phải không? Chả nhẽ nhà không có cái gì mà đến đây mới mua được hay sao? Không, đến đây mục đích chính của mỗi người chúng tôi là đến để mà tỉnh thức và cầu nguyện, để khỏi bị xa trước cám dỗ. Mà cái cám dỗ là cám dỗ chè chén say sưa, cái cám dỗ là cái cám dỗ lo lắng việc đời, cái cám dỗ là cái cám dỗ chúng ta dễ nghĩ lung tung, nói lung tung, làm lung tung, rồi để cho những ham muốn của xác thịt, đòi hỏi của xác thịt nó làm chủ bản thân mình. Hãy dành thời giờ ngày cuối cùng của năm phụng vụ, hôm nay là thứ bảy tuần thứ 34 thường niên, hãy dành thời giờ này để anh chị em lắng tâm hồn lại đi, lắng tâm hồn lại mà cầu nguyện với Chúa, mà nói chuyện với Chúa, mà thân thưa với Chúa rằng là một năm vừa qua, suốt mà năm phụng vụ vừa qua, con dành bao nhiêu thời giờ cho Chúa. Cứ lên bảng cân mà cân đi, con dành bao nhiêu thời giờ cho Chúa. Ai dựng nên con? Trả lời, ai dựng nên con? Ai ban cho con sự sống? Ai ban cho con sức sống? Ai ban cho con sức khỏe? Ai ban cho con nhà cửa? Vậy thì bao nhiêu lần con nghĩ đến Chúa trong một ngày? Trả lời đi, trả lời đi. Và có khi một tuần lễ chỉ dành đúng một tiếng đồng hồ để mà đi tham dự thánh lễ, để dành cho Chúa mà cũng còn không dành được cho Chúa. Có người cả năm mới dành cho Chúa được một lần, có người 10 năm mới dành cho Chúa được một lần, có người cả 50 năm bỏ Chúa hoài. Thưa anh chị em, bây giờ cuối năm ngồi nghĩ lại đi. Rồi những ơn phúc Chúa ban cho anh chị em tại chính giáo điểm Tin Mừng này là những anh chị em đang ở đây, anh chị em được Chúa ban cho anh chị em có điều kiện thuận lợi như thế này. Đôi khi chúng ta lại gần nhà, gần chùa gọi Bụt bằng anh Bụt ơi, gần chùa gọi Bụt bằng anh, chúng ta lại đâm ra coi như là quen quá rồi, hóa nhàm. Rồi những người mà lần đầu tiên đến đây, họ cảm thấy một cái gì hồi hộp, cảm thấy một cái gì hấp dẫn, cảm thấy một cái gì nó khao khát, nó làm cho người ta phải tỉnh thức đến để mà cầu nguyện, để cho họ thoát khỏi những cái vòng tục lụy, thoát khỏi những cái sự lo lắng quá sự đời, thoát khỏi tất cả những cái mà nó làm cho con người ta lao vào những cái đam mê, nhất là cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, rồi mê game, rồi mê sắc dục, rồi mê quyền lực, rồi mê tiền, mê danh vọng. Tất cả những cái đó nó cuốn hút vào mình, vào mà mình quên mất Chúa. Thì anh chị em đến đây, mục đích đến đây là để tôi tìm Chúa, mục đích đến đây là tôi gặp Chúa, mục đích đến đây là tôi để tôi ghim mình vào lòng thương xót Chúa, để Chúa tẩy sạch những tất cả những cái tục lụy ra khỏi tôi, tẩy sạch những bụi trần ra khỏi tôi, để Chúa làm cho con người tôi được quay trở về, ghim mình vào máu và nước trái tim Chúa, rửa sạch tội tôi qua bí tích hòa giải, qua bí tích thánh thể và qua chuỗi kinh lòng thương xót mà tôi cầu nguyện. Rồi tôi ra về, tôi lại đem lòng thương xót Chúa tôi thực hành, tôi loan truyền cho người khác. Cái cô áo đỏ kia, đó cô đó, mê sự đời lắm hay sao mà mặc áo đỏ đẹp đẽ thế này. Nên đi chia sẻ cho mọi người coi con bị sự đời nó lôi cuốn như thế nào.
Con chào cộng đàn, con chào cha. Con Nguyễn Thị Hồng Oanh, năm nay 40 tuổi ạ, quê ở Nam Định. Dạ, con kinh doanh ạ. Dạ.
Kinh doanh rồi có bị lo lắng sự đời rồi tiền bạc nó lôi cuốn không?
Dạ con thưa cha và cộng đồng, con năm nay 40 tuổi nhưng con bỏ Chúa khoảng 20 năm ạ. Và con thì là người tội lỗi lắm ạ. Ngày xưa con cũng học xong nghề nghiệp, học xong đại học Bách Khoa, công tác ở ngoài miền Bắc. Sau đó là con cũng kiếm rất nhiều tiền, xong lấy chồng thì chồng bên lương, xong đi cúng bái cũng mất nhiều tiền, xong cuộc sống thì thất bại thì ra bình nhà chồng và chồng cũng ruồng bỏ. Thì tự nhiên một hôm đó thì có một chị ở trong đây nói là nhà thờ Chí Hòa có cha Long cầu làm lễ lòng thương xót, thì mẹ con vào đi khấn, thì con cũng không biết hôm nay con đang đi cúng ở đền ông Mười. Thì
con đang đi cúng ở đền ông Mười.
Dạ. Thì hôm nay con đi cúng lớn lắm, ở đền ông Mười mỗi một lần cúng là 100 triệu.
Chúa tôi.
Tự nhiên mẹ con đi vào những nhà thờ Chí Hòa khấn, con cũng không biết. Tự nhiên con hủy cái lễ đấy, xong mà mấy thầy mấy cậu bảo con là nếu mà mày đi thì không có một cái bát mẹ ăn. Thì con cứ ra đi, sáng sau con mua vé máy bay ở sân bay Nghệ An, xong rồi con đi luôn vào đây thì gặp đúng một cái lễ cha làm đấy, là con đi lễ. Đi lễ từ đấy trở đi tự nhiên con quay về Nam Định, xong mà con cứ vào nhà thờ làm lòng thương xót, con khấn, con nói là thôi con phải đi, con không ở Nam Định nữa. Thế là con cũng bỏ hết nghề nghiệp, cứ thứ năm nào con cũng vào nhà đi lễ lòng thương xót. ở trong nhà thờ. Thì khi đi đó thì con cũng thất bại chẳng còn cái gì nữa. Thì ơn lớn nhất của con là ơn Chúa gọi con quay về với Chúa. Hôm nay con đến đây con tạ ơn, con thì được nhiều ơn lắm ạ. Thế năm 12, đấy là năm 2012 là tự con đi luôn vào trong đấy. Mặc dù con làm quản lý lưới điện miền Bắc, nhưng mà con cứ vẫn xin, con cứ nghỉ hàng mỗi một tuần là con đi vào trong đi lễ. Phần nào con cũng đi, xong con cứ nói dối là con đi công việc này công việc nọ, kéo dài 6 tháng đến 1 năm. Cơ quan gọi con về để đình chỉ làm thì con cũng sẵn sàng con về. Con về con cũng làm đơn, con nghỉ không lương. Mặc dù con công tác được 12 năm rồi. Sau đó là năm 12 con vào đây thì con đi lễ được khoảng độ lễ lòng thương xót khoảng độ 7 tháng thì cha không làm lễ nữa. Thì con vẫn cứ bao gia đình, xóm làng, rồi bạn bè, đồng nghiệp cứ nói con là sao tự nhiên lại đi theo ai mà lại tự theo cái người nào, đàn ông nào chồng con như vậy lại bỏ đi. Nhưng mà con cứ đi sống từ ngày đấy đi thì con vào. Ở đây con đầu tư một cái quán cà phê con cũng bị thất bại. Thất bại thì ngày đó là con vẫn còn đi xem bói. Xong ạ. Xong rồi con này nghĩ lại con nói là chết rồi, bây giờ nghĩ lại ngày xưa cái lễ lòng thương xót, mình đã đến đây khấn nguyện nó từ bỏ hết những cúng bái đi rồi mà sao bây giờ lại còn đi xem bói nữa. Thế con thất bại mất cái hơn 100 triệu cái quán con đầu tư vào. Xong từ đấy trở đi là thôi con ngày chiều nào con cũng đến nhà thờ con khấn nguyện thì con từ bỏ hết. Thì tự nhiên là con có một công việc mới, con kinh doanh, con thành lập được một công ty. Thì từ đấy trở đi là con có dần dần có mọi sự. Nhưng mà khi con quay về con xin lỗi với gia đình nhà chồng cái gì để con mang con vào cũng mục đích là để cho con được đi đến nhà thờ, nhưng không ai chấp nhận, nói là đã đi là đi. Thế là con về thì trong 4 năm vừa rồi cũng tạ ơn Chúa, con cũng có mọi sự, con cứ cầu nguyện làm sao mà con gặp được cha làm lễ lòng thương xót ở quận Gò Vấp. Thì đúng lúc con cũng mua nhà quận Gò Vấp, thì con cũng có được chỗ ăn chỗ ở. Sau đó con lấy được hai con vào thì cũng gian nan lắm, con phải về con đánh lấy trộm con ở trường đi. Nhưng con cứ cầu nguyện một tín thác của Chúa là sẽ được. Mọi người con về con thương thảo, ngay kể cả bạn con là tiến sĩ các cơ quan thuyết phục mà không được chồng con ra giao con cho con mang về trong miền Nam này. 4 năm con không biết đến nhà Chúa, không được đi lễ. Nhưng con cứ một cái ước nguyện như thế thì cách đây 2 năm con lấy được một cháu bé vào. Xong đến năm vừa rồi con lại lấy được tiếp tục đứa con lớn nữa vào đây để đi đến nhà Chúa. Một cái lễ đầu tiên là cách đây 3 tháng là được cháu được vào đây đi lễ nhà thờ Trung Bắc lòng thương xót của cha. Con cũng cảm tạ ơn Chúa rất nhiều vì chỉ có Chúa mới làm được cho hai đứa con của con. Bởi vì con nghĩ là nếu để cho con ở với chồng con là có vợ bé, lại không có Chúa nữa thì mất phần linh hồn. Con thật tạ ơn Chúa là trong thời gian con bỏ Chúa 20 năm con mới quay lại Chúa là năm 2012 thì con được tất cả mọi sự những ngày hôm nay kể.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy nếu mà không tỉnh thức, không cầu nguyện, mình sẽ lại cứ xa trước cám dỗ. 20 năm bỏ Chúa là vì không tỉnh thức, không cầu nguyện. Nhưng mà Chúa chưa có dùng phép công thẳng mà như cái lưới chụp xuống để bắt con này về trình diện. Nhưng giờ của lòng thương xót vẫn còn, để cho cô bé 20 năm bỏ Chúa, một nửa đời người mà 40 tuổi mà 20 năm bỏ Chúa nửa đời người rồi. Cái lưới ấy chưa chụp xuống vì lòng thương xót của Chúa vẫn còn khoan giãn, chưa có chụp cái lưới xuống để cho cô này còn tỉnh lại mà quay về. Mà khi ta quay về rồi, thưa anh chị em, cái giá phải trả cái gì cũng phải có cái giá trả. Thì ma quỷ nó sẽ tìm mọi cách nó giật lại, mình không tỉnh thức, không cầu nguyện là nó lại giật lại. Và rõ ràng cô đã dám bỏ cả 100 triệu đi cúng cái đền ông Mười, một cái lễ mà cúng 100 triệu. Tiếc quá con ơi, đến đây đi, chua tôi, 100 triệu con cúng không là được 10 tạ gạo hay là 1 tấn gạo cho người nghèo rồi, có phải sướng không, đúng không? Bao nhiêu người được hưởng nhờ, mà con đi con cúng như vậy có phải là lãng phí không cơ chứ, trời ơi. Tiếc quá. Thì thưa anh chị em, mình thì như vậy, nhưng mà Chúa thì vẫn cứ kiên nhẫn đợi chờ nó. Chúa vẫn kiên nhẫn đợi chờ. Tiền của tao mày lấy mày xài bậy vậy mà Chúa vẫn đợi chờ nó quay trở về. Rồi quay trở về cho nó làm ăn lại được rồi, nó lại bắt đầu đi coi bói tiếp. Thì chị em thấy không? Nó lại bắt đầu ngựa quen đường cũ. Hôm nọ nó đi ông 10, bây giờ nó đi ông 12 chắc. Thì lại được coi bói. Và Chúa vẫn cứ kiên nhẫn đợi chờ, lại chưa chụp cái lưới xuống, lại giờ của lòng thương xót, cho nó tỉnh thức, nó quay trở lại và đưa hai đứa con đến để mà chăm sóc lo lắng phần hồn cho hai đứa con của mình. Đấy là món quà quý nhất, hai linh hồn đứa con của con. Đó là món quà lớn nhất, cả một cái kỳ công để dứt khỏi bàn tay của ma quỷ. Một thế lực khủng khiếp, ma quỷ nó dùng bàn tay của con người, nó chống phá, nó cản lại những ai mà muốn đưa người khác đến với lòng thương xót Chúa. Nhưng Chúa nói không quyền lực nào chống được. Bằng chứng là ngày hôm nay cô ấy đã quay trở về và đã tỉnh thức, đã tỉnh ngộ, đã tỉnh giấc, ra đi loan truyền lòng thương xót, làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Đi con, mạnh dạn lên. À, còn với cô áo xanh này nè, hôm nay mấy cô xanh xanh đỏ đỏ nhiều quá, cô lên đây. Người ta cứ nghĩ rằng ở đây chỉ là cho những người già hay là những người lớn tuổi. Thưa anh chị em, một cái điều rất đặc biệt, nếu mà chúng ta nhìn bìa, rất nhiều bạn trẻ đến đây, rất nhiều các ông các anh đến đây, đó là một cái dấu chứng cho chúng ta thấy rằng là đó, anh chị em nhìn đi, anh chị em nhìn thử coi, thấy không, những người, những khuôn mặt trẻ, những khuôn mặt trung niên và những người dễ thương, xanh xanh đỏ đỏ, em nhỏ nó mê rồi, xanh xanh đỏ đỏ, xanh xanh đỏ đỏ có cái gì cho em nhỏ nó mê kể cho mọi người nghe.
Dạ vâng, con đầu tiên con cảm ơn cha và cảm ơn tất cả các cô bác ở cộng đồng. Lần đầu tiên tôi được đứng đây để chia sẻ với các cô bác một chút. Tôi năm nay là tên là Chu Thị Mỹ Hương, năm nay tôi là 60 tuổi rồi.
Chu Thị Mỹ Hương có đạo hay là không có đạo?
Dạ, cách đây nó là tháng 3 thì tôi là người hoàn toàn ngoại đạo. Dạ, tôi hoàn toàn là người ngoại đạo. Nhưng lý do để đến được với đạo thì có một cái điều là như thế này. Tôi có con rể thì cháu nó có một cái hôm đấy là nó 7 ngày rời liên tục mà lao rất là khó khăn trong việc giải quyết trong cái phương pháp làm việc. Nó bế tắc và cháu nó gọi điện về, nó bảo là lúc đấy cháu đang ở Đà Nẵng. Gọi điện về, mẹ ơi, tối nay mẹ lên mẹ cầu nguyện cho con. Và bản thân tôi thì tôi không biết cầu nguyện là gì cả, bởi vì tôi hoàn toàn ngoại đạo. Thế thì tôi mới bảo với cháu nội của tôi là thôi, con lên con đọc kinh để bà cầu, bà xin. Thì cháu nội của tôi nó mới được có hơn 5 tuổi thôi, thì cháu nó mới đọc kinh, thì tôi có nói một câu là con xin với Đức Chúa Cha, bởi vì tôi không biết đọc, các anh chị thông cảm. Bởi thời điểm đó thì tôi chỉ nói là tôi con xin với Đức Chúa Cha và Đức Mẹ Maria giúp cho con rể của con là Trần Hy Phong tìm được cái hướng đi. Và nếu như cháu tìm được hướng đi như vậy thì con sẽ vác thánh giá của Chúa suốt cuộc đời. Và tôi cầu nguyện buổi tối thì 6 giờ sáng ngày hôm sau thì cháu có gọi điện về. Bởi vì tôi thương cháu con rể cũng như con trai nên tôi mới thấy cháu gọi điện về, mẹ ơi, con đã tìm ra giải pháp rồi. Thế là tôi lúc đấy tôi thật sự là tôi khóc. Và thế thì con gái tôi nó mới nói là anh có biết mẹ nói cái gì tối hôm qua không? thì bảo chứ không, ở chứ mẹ nói là nếu như tìm được giải pháp cho anh thì mẹ sẽ nguyện theo Chúa suốt cuộc đời. Và con rể của tôi nó mới gọi điện về, con cảm ơn mẹ rất là nhiều. Và tôi thấy thật sự đấy, cái giá trị của cái tình thương của mẹ, của tình yêu của Chúa đối với tôi thật sự rất là lớn. Và tôi được chị Nương, là chị thông gia với tôi ấy, thì cung cấp cho tôi những cái thông tin, bởi vì tôi là người không hiểu về Chúa, thì cung cấp cho tôi là sách, là tất cả mọi thứ. Và để tôi được học đến tháng 4 thì tôi đợt lần đầu tiên chính thức là được về làm con cái của Chúa. Và đấy là cái bước đầu tiên, là niềm tin của tôi đến với Chúa. Thì tôi đến với Chúa như vậy. Đến lần thứ hai thì cách đây là ngày 27 tháng 9 vừa rồi, thì tôi đi công tác ở Hà Nội, thì có một cái trường hợp là cháu của tôi, tức là cháu con của em trai, thì hôm đấy không hiểu tại sao cháu nó ăn vào xong một cái là nó ói ra, và liên tục cháu thở bằng bụng chứ không thở được bằng phổi nữa, mà không một lần thôi. Thì tôi lo quá, tôi mới gọi là chứ thôi các em ơi, cho con đi bệnh viện. Mà thằng em trai tôi thì lại là dược sĩ, nó rất là chủ quan. Thế nên khi đến đêm tôi thấy cái tiếng thở của cháu nó khó quá, thì tôi mới bảo chứ thôi Tuấn ơi, cho em đi bệnh viện, cho con đi bệnh viện, nó chết đến nơi rồi. Mà lúc đấy tôi nghĩ rằng nó chết trên tay của tôi, bởi vì nó mồ hôi nó chảy hết cả ra, và nữa là cái môi nó nhợt nhạt. Đến khi đưa đi bệnh viện thì thật sự ra lúc đưa đi bệnh viện cái thì lúc là 4 giờ sáng. Và lúc đấy tôi đến hôm sau tôi đến bệnh viện ấy, thì nói là bác sĩ đã nói rồi là tiên lượng của cháu rất xấu. Và lúc đấy tôi thật sự tôi không có cái gì bấu víu cả. Tôi mới bảo chứ thôi bây giờ vào thăm cháu thì không được. Thế tôi mới đi đến tất cả các nhà thờ. Các bạn biết rồi, nhà thờ ở lúc 10 giờ thì không có ai lễ cả. Thế nhưng mà tôi cứ coi như là lúc đấy là phó thác toàn bộ cho những cái gì về cho Chúa hết. Và tôi đến nhà thờ Phùng Khoang ở Hà Nội. Lúc đấy không có ai cả, trời nắng chang chang, là tôi quỳ trước Đức Mẹ và tôi xin là con hiện giờ con bế tắc hoàn toàn, con cầu xin với Đức Mẹ là làm sao giúp cho con, cho cháu được bình an và làm cho cháu được về với gia đình. Thật sự là tôi không biết nói một cái gì cả nữa. Và sau đó đến buổi tối, tôi rất là nhớ là tôi mới gọi cho cha Long thì không được, tôi mới nhắn tin cho cha Long. Đâm mà cha ơi, cha cầu nguyện cho con với, có cháu tên là Chu Diệu Anh và cháu đang bị nằm ở bệnh viện nhi cấp cứu như thế, thì cha con nhắn lại và tin là cha sẽ cầu nguyện cho. Và tôi là người mới hoàn toàn mới vào đạo nên tôi không thuộc được nhiều kinh, thế tôi lại phải download vào cái điện thoại, và cứ đến cái giờ đó là tôi đọc cùng. Và đến sáng ngày hôm sau, hôm đấy thì bệnh viện nói là cháu phải có được là 48 tiếng đồng hồ mới tìm được kết quả của con virus đó, bởi vì nó không có ở Việt Nam. Nó tôi đã càng hoảng đó, và tôi không nghĩ rằng là cháu có thể trụ được còn 12 tiếng đồng hồ nữa thì mới có được kết quả đấy. Thật sự cả gia đình tôi từ trong Nam ra ngoài Bắc là vô cùng lo lắng. Đến khi cháu đến lúc 11 giờ ấy, thì cha Dũng mới gọi điện cho tôi bảo là thôi nhá, chúc mừng chị, cháu nó đã qua khỏi rồi. Mà trong khi gia đình tôi ở trong bệnh viện chưa báo một thông tin gì cả, chưa báo. Nên đến khi lúc 12 giờ thì bắt đầu ở bệnh viện mới nói là cháu đã vượt qua cái khó khăn rồi. Thật sự là tôi nói là đấy là điều kỳ diệu vô cùng lớn đối với cả gia đình của chúng tôi. Và thật sự con nói là ơn Chúa, nếu Chúa đã dang rộng cái cánh tay để đưa được cháu về đến nhà. Thật sự lần này hôm nay con muốn nói với cha rằng khi con vào đã rất là nhiều lần con nói với chị Nương là con muốn đến cha Long, con muốn đến lại làm nhân chứng cho cái công việc của cháu như vậy, cho tất cả các cô bác anh chị. Thật sự niềm tin của tôi đối với Chúa càng ngày càng cao, niềm tin của tôi đối với Chúa càng ngày càng dày. Vâng, cảm ơn cha.
Tôi tặng cho con cái máy 500 bài giảng là một chút thương xót, đưa về cho con rể của con, là cháu của con, những người mà họ chưa được dịp họ đón nhận là một thương xót của Chúa nha.
Cảm ơn, cảm ơn cha.
Dạ.
Thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa vì mình, Chúa đã gửi một người từ miền Bắc đến, một người chưa nhận biết Chúa, họ đã cầu nguyện như thế nào. Sau khi nhận biết Chúa, họ đã cầu nguyện như thế nào. Lời Chúa mời gọi là hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Nghe lời cầu nguyện lần đầu tiên của người chưa biết Chúa đi, là con cầu nguyện rằng lạy Chúa, xin Chúa giải quyết cho thằng con rể của con. Và nếu được như vậy thì con xin vác thánh giá theo Chúa trọn đời. Anh chị em có cầu nguyện như vậy không? Hay là mình chỉ cầu nguyện được cái này, được cái nọ, được cái kia cho chính bản thân mình? Mà rõ ràng lời cầu nguyện của chị trước và sau khi chị rửa tội vẫn là cầu nguyện cho người khác chứ không cầu nguyện cho bản thân mình. Mà luôn luôn hứa rằng khi mình cầu nguyện thì đi kèm với một cái hy sinh nào đó. Nhớ lời cầu nguyện phải là lời cầu nguyện trên thập giá. Cho nên khi mà lãnh nhận những lời cầu nguyện, lời khấn của anh chị em, tôi biết rằng mình nhận một trọng trách, mình lãnh một gánh nặng, mình gánh những thánh giá trên vai của mình, là chỗ trũng để cho biết bao nhiêu những ưu phiền, những lo lắng, những đau đớn trút xuống đó. Và tôi chỉ biết hàng ngày dâng lên chén thánh tất cả những lời cầu nguyện, lời cầu khấn mà anh chị em gửi gắm đến tôi. Xin Chúa, lạy Chúa, xin con được kết hợp với Chúa, quyền năng lòng thương xót của Chúa ấy biến đổi những lời cầu nguyện này trở thành hiện thực như lòng họ mong ước, để họ được sắc tín vào quyền năng của Chúa như là lời kết của chị ấy. Tôi muốn làm chứng rằng bây giờ lòng tin của tôi càng sâu càng dày, thưa anh chị em, vừa có độ sâu vừa có bề dày của nó đấy. Tỉnh thức và cầu nguyện phải là như vậy. Lời cầu nguyện phải là lời cầu nguyện trên thập giá. Lời cầu nguyện phải là lời cầu nguyện với những hy sinh đi kèm, như Đức Giêsu dâng mình trên thập giá để làm lời cầu nguyện lên Chúa Cha tha tội cho nhân loại. Chứ Chúa đâu có bảo cha ơi cha tha cho nó đi, nói mà làm ơn đi mà tha đi mà. Không có, không có chuyện đó, không có làm ơn gì cả. Nhưng mà đây, nếu con muốn cứu nhân loại, nếu con muốn cứu thế gian, nếu con muốn chuộc lại tất cả lỗi lầm của nó, thì ý của cha là con hiến mạng sống của con trên thập giá để đền thay tội lỗi nó. Chịu không? Chịu không? Chịu không? Đấy, mỗi lần anh chị em cầu nguyện là phải như vậy. Tỉnh thức mà cầu nguyện, để biết rằng cầu nguyện như thế nào cho đẹp lòng Chúa. Để như chúng ta cầu nguyện rằng xin Chúa Thánh Thần cầu nguyện trong chúng con, vì chúng con không biết cầu nguyện thế nào cho phải. Xin cầu nguyện trong chúng con bằng những tiếng rên khôn xiết. Cho nên anh chị em đến đây mà cầu nguyện, mà muốn để cho lời cầu nguyện đấy được Chúa nhìn nhận, thì phải có những hy sinh. Mà một trong những hy sinh tôi mời gọi anh chị em đó là ăn chay và hãm mình. Đến đây ăn chay chứ không phải ăn chơi. Đến đây ăn chay chứ không phải là ăn nhậu. Đến đây hãm mình chứ không phải hãm trà, hãm cà phê hay hãm thuốc, hãm bia, hãm rượu gì cả. Đấy, phải có những cái hy sinh như vậy thì lời cầu mới được Chúa nhận. Và khi anh chị em đến đây thấy cả một cái bầu khí cầu nguyện, anh chị em đến đây thấy cả một cái bầu khí hãm mình, trời thì nắng chang chang, mưa thì dội xuống ướt dầm dề, rồi thì chẳng có nhà trọ, chẳng có nhà nghỉ, chẳng có phòng nào máy lạnh, chẳng có cái tiện nghi nào cả, lăn ra ghế đá mà nghỉ, rồi thì nhà ra uống nước lòng thương xót, rồi thì ăn mì nóng, mì gói, mì ly gì đó. Cứ như vậy đi, cứ kiêng thịt, cứ ăn chay, cứ hãm mình, cứ cầu nguyện và tỉnh thức để không có chè chén say sưa, không có lo lắng việc đời. Đến đây những cái lo lắng chút hết cả cho Chúa đi, đến tất cả những lo lắng chút hết cả cho người, vì người lo đến anh em. Và như vậy anh em mới có thể đứng vững trước mặt con người, đứng vững trước mặt Chúa, đứng nhiều lòng thương xót, vì mình đã hoàn toàn tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Amen.